This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Chị Thu Nga ơi, tại sao thời tiết Dallas lại giữ mùa đông vậy?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Đúng như vậy, đi ra ngoài kia thì trời nó lạnh lạnh. Giống như mùa đông nó là dùng dằn, nó không có chịu đi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái thời tiết ở Texas này nó quá là kỳ lạ. Thành người ta nói cho, if you don't like the weather, don't worry, it will change.
Còn nhưng mà thay đổi mà thay đổi tới cả 3-40 độ so với Houston thì thật là lạ đó hả chị Thu Nga ha?
Vâng, đúng như vậy. Có người thì nói là mát, nhưng mà với chúng tôi thì là nó cũng hơi lạnh lạnh. Mình nói lạnh thì nó cũng đúng nữa, mà thật tình nó hơi lạnh lạnh. Chị có thể bận cái áo len. Vâng, và ngày và mới đó mà chúng ta đã qua một năm rồi chị Thủy ạ. Mới đó mà sắp tới Mother's Day, hình như là chúng ta mới
happy,
nói chuyện Mother's Day, hình như là không có lâu lắm đó. Không biết chị Thủy có bị echo không? Thu Nga hơi bị echo một chút.
Hơi bị echo. Yeah. Bây giờ chị còn bị echo không?
Khi nào mà Thu Nga rồi bây giờ đỡ lắm rồi đấy chị. Yeah.
Vâng. Mới đó mà đã chúng một tôi năm nói rồi, chị thấy không? Phải. Kéo cái volume bên La Lát xuống thì bên đó mới không echo, còn khi
yeah, đúng rồi,
là
yeah,
bị echo yeah. Bên này cũng echo luôn đấy chị Thu Nga. Nhưng mà thôi, sắp sửa tới Mother's Day rồi, chúng ta là những người mẹ cả năm chờ một cái ngày này, thì dĩ nhiên ai cũng hy vọng là ngày nào cũng là Mother's Day trong lòng con cái. Nhưng mà trong thực tế thì chỉ có cái ngày Mother's Day này là đứa nào nó cũng phải tỏ cái tình ra bên ngoài, phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng rồi, tới cái ngày Mother's Day, mặc dù là mother của mình thì là everybody, everyday thì vẫn là mother của mình. Nhưng mà tới cái ngày Mother's Day, tức là ngày lễ mẹ đó, thì lại khác hơn chút, phải không chị? Nghĩa là để cho, nó đánh dấu một cái ngày mà để cho mình làm một cái điều gì đó special. Còn dĩ nhiên là mẹ của mình là quanh năm suốt tháng vẫn là mẹ của mình mà. Nhưng mà mới đó đúng như vậy, và người ta ví cái tình mẹ giống như là một kỳ quan, một trong những kỳ quan ở trên thế giới. Không có một cái gì mà nó quý giá hơn tình mẹ hết. Tại vì khi mà đứa con mà giàu có 80 tuổi rồi mà người mẹ 100 tuổi cũng thấy vẫn thấy đứa con của mình đó là baby. Thành ra cái đó nó rất là kỳ lạ. Và khi mà đứa con mà nó bị đau, bị nó hết rồi, nói chung là nó hết rồi, thì cái lòng mẹ nó cũng bị đau theo, đúng không vậy Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, cho nên cứ mỗi năm gần đến ngày của mẹ, chúng ta nghe toàn những bài hát mẹ. Một cái bài hát cổ điển là bài Lòng Mẹ của Yvan, nó bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thế hệ rồi, mà mỗi lần nghe lại vẫn thấy cái lòng rất là xúc động, bởi vì nó thể hiện một cái thực tế rất quý của lòng mẹ. Người ta bảo không có vì Thượng Đế muốn yêu thương con người hết sức mình, thành ra mới ban cho mọi người một cái người mẹ để mà thay ngài mà thương yêu. Quả tình khó cái tình thương nào có thể bằng được cái tình thương của người mẹ. Thành ra trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình mỗi năm đó thì chúng tôi cũng luôn luôn mời quý thính giả nói lên những cái vinh danh những bà mẹ của mình, kể đến những điều quý giá, tốt đẹp mà các bà mẹ đã làm cho mình. Nhiều khi chỉ cần kể, chia sẻ một cái hành vi cảm động, làm cho quý vị xúc động thôi, cũng sẽ đánh động lòng của những người khác và cũng an ủi cho lòng của những đứa con mà không còn mẹ. Như trường hợp chị Thu Nga, Vũ Thanh Thùy ở cái tuổi đời này của mình thì không còn được có mẹ nữa, nhưng mà cũng mình cũng còn có nhiều người bạn cũng ở cái tuổi này mà vẫn còn có mẹ. Thì cái đó là cái điều quý giá vô cùng, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì mẹ đó là coi như là cái nôi của đời của mình. Khi mà mình còn mẹ đó thì mình thấy cái tình thương của mẹ nó rất là bình thường. Mình không thấy có gì lạ hết. Tại vì mình nghĩ là mẹ là thương mình, săn sóc cho mình, chăm sóc cho mình, che chở cho mình. Thế nhưng mà khi mà mẹ mất rồi thì mới thấy là mất cả một bầu trời. Vì vậy cho nên là người nào mà còn mẹ là đều rất là may mắn. Và nên có hiếu với mẹ của mình khi mà mẹ mình còn mà còn tại thế. Một mai mẹ đã mất đi rồi thì đâu có còn bầu trời mà che chở cho mình nữa. Và sở dĩ hồi nãy Thu Nga nói rằng khi mà con cái nó đau đó, lòng mẹ cũng đau, là nhớ tới cái chuyện mà con hươu mà nó bị người thợ săn bắn, rồi cái con hươu đó nó ngã ra nó chết, thì người thợ săn cũng thấy là có cái con hươu mẹ nó cũng ngã lăn đùng ra nó chết thì mới lạ. Thì nhưng mà khi mà mổ cái bụng nó ra rồi đó thì mới thấy cái ruột của nó là đứt ra từng chín đoạn như vậy. Thì nó thấy con nó chết nó đau đớn quá, cho nên chúng ta mới có cái thành ngữ là ruột đau chín khúc đó chị.
Có đúng như vậy. Có lẽ không có một cái tình thương nào mà thương yêu một cách hoàn toàn vô điều kiện như lòng mẹ. Ngay cả có những đứa con không có hiếu, chị Thương Nga rất là bất hiếu, đối xử với cha mẹ không ra gì hết, nhưng mà người mẹ vẫn hết sức thương yêu và che chở cho con. Cho nên mỗi năm đến ngay ngày này đã cái lòng mình không ai mà không trùng xuống. Dù tuổi đời mình có bao nhiêu chăng nữa, dù mình có là bà nội bà ngoại rồi chăng nữa, chị Thu Nga, nhưng mà nhớ đến mẹ mình đó thì cái lòng cũng trùng xuống. Và cũng thấy một vài cái câu hát nó đúng vô cùng là mất mẹ là đúng là mất cả một bầu trời, mất cả một cái tự nhiên á, cái mất mẹ cái cảm thấy ngay mình mồ côi, chị Thu Nga, dù
đúng
là
rồi,
mình
rồi,
đang là đang có con có cháu đầy đàn, mình vẫn cảm thấy mình là đứa con mồ côi.
Vâng, đúng như vậy. Và những cái câu ca dao thì đúng vô cùng. Chiều chiều ra đứng ngõ sau ngó về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Vâng, có nhiều cái ca dao mẹ là cái em là một cái kho tàng á, là ca dao. Ca dao nói về mẹ nhiều lắm, cha thì cũng có, nhưng mà mẹ thì rất là nhiều. Và cũng như là những cái bản nhạc mà lòng nói về lòng mẹ thì quý vị cũng thấy nhiều lắm. Lòng cha thì ít hơn, mặc dù người ta nói là con không cha như nhà không nóc. Nhưng mà như là mẹ là gần gũi, tại vì mẹ là người mà rứt cái nấm ruột ra để mà sanh đứa con, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, nuôi con 9 tháng, kêu mang con 9 tháng 10 ngày rồi cho con bú mớm lo cả đời cho con. Nghe ra thì cũng thấy có vẻ thiệt thòi cho những người cha, nhưng mà tại trên thực tế những người cha, nhất là cha Việt Nam, không có quen mà cái kiểu ôm ấp lo cho con từ lúc con còn bé sơ sanh như là cái những người cha trẻ ở cái thế hệ trẻ ở bên Mỹ này. Cho nên tự nhiên cái lòng con nó cũng không có nó kính trọng cha, nó rất
nó
là
sợ,
tôn kính cha,
nó sợ hơn là nó
biết ơn cha. Nhưng mà cái tình thương thì đối với mẹ nó vẫn có một cái gì đó nó dễ dàng bày tỏ hơn đối với cha, hả chị Thương Nga?
Dạ, tại vì người cha có vẻ là nghiêm khắc, trong khi người mẹ thì lúc nào cũng chiều chuộng con. Vì vậy cho nên là người mẹ hay nói rằng nếu mà con có làm cái điều gì đó thì là mẹ sẽ mách với bố chẳng hạn. Thì cho nên là con nó và giống như là chị nói đó, cái phong tục của người Việt Nam đó là mình không có gần gũi nhiều với con. Nghĩa là con là cha mẹ nói cái gì là con phải nghe theo. Còn trong khi là đối với người Mỹ đó, bây giờ ta thế hệ trẻ chúng ta thấy nó cũng khác. Nó sống theo kiểu của Mỹ, nó gần gũi với lại con, với lại con cháu, con của nó. Ví dụ như nó đi chơi đá banh, rồi nó ngồi nó tâm sự, hay là những cái môn thể thao, hay bất cứ cái điều gì nó cũng chia sẻ với lại con của các cháu đó. Cho nên là những cái đứa trẻ đó nó gần gũi và nó xem bố của nó đó giống như là một người bạn. Mặc dù đó là bố nhưng mà nó xem như người bạn, thì nó có thể là chia sẻ nó tâm tình. Còn trong khi người bố Việt Nam thời xưa đó, các con vừa yêu nhưng mà kính và sợ, không có cái vụ mà tâm sự, thì người mẹ cũng vậy nữa. Người mẹ thường thường là gần gũi với con hơn, để nó có thể là chia sẻ tâm sự hơn là người bố đó chị.
Vâng. Và nhất là sau này đó, các nhà tâm lý học người ta đều cho thấy rằng khi mà những cái sự đụng chạm mà thân thể á chị, thể xác cũng rất là quan trọng đối với những đứa trẻ sơ sinh. Tại sao mà nó có cái lòng quyến luyến mẹ đến độ như vậy, và mẹ con, cái tình mẹ con nó đậm đà, tại vì người mẹ luôn luôn ôm con, bế sát con trong lòng mình, cho bú nữa, cho ăn uống. Trong khi ở Việt Nam, ở trong thế hệ trước, những người cha thường thường không làm cái việc đó, hoặc là nếu có thì cũng chỉ có ở trong nhà thôi, chứ không có bao giờ thấy cái cảnh cha đi ra ngoài đường mà điệu con ở trong lòng, hay đeo cái đứa con ở trong cái lòng trước ngực mình, hay là cõng con đằng sau lưng. Cõng thì có thể khi mà nó lớn rồi, nhưng mà những cái đứa con sơ sinh đó, chị Thu Nga, chúng ta qua đây hồi đời mới sang nước Mỹ nhìn thấy rất là lạ mắt khi mà thấy những người cha điệu cái đứa con ở đằng trước bụng nó với một cái điệu giống như mà hồi xưa mà ngày thượng người ta hay điệu con. Chứ còn chúng ta ở trong thành phố thì cũng không có bao giờ thấy cái cảnh điệu con như thế này, trừ chi mà cho đến ngày 30 tháng 4 thì ai có con nhỏ là cũng điệu con ở trên vai như vậy để mà chạy trốn. Nhưng mà không thấy cái cảnh đó ở những người cha. Bên này thì tuổi trẻ là nhan nhản. Chúng tôi có mấy đứa cháu nhỏ đó, mỗi lần đi ra ngoài đó thì toàn thấy bố nó điệu nó trước ngực, tại vì người cha thì ca lớn khỏe mạnh hơn, thành ra ôm con cho vợ để cho vợ đỡ bị nặng nhọc. Thì cái đó cũng là những cái hình ảnh nói lên cái sự bình đẳng của giới tính, cũng như cái tình cha cũng được thể hiện cho con y như là những người mẹ vậy. Vậy thành ra thấy tội nghiệp cho cái nền văn hóa của mình ngày xưa đã không cho người cha có được những cái cơ hội bày tỏ cái sự mà thân mật âu yếm với con cái như vậy, hả chị Thu Nga nhỉ?
Đúng như vậy, ngay ông xã của Thu Nga cũng vậy, chưa có hề là biết thay tả cho con bú bao giờ. Tới khi mà những cái đứa cháu nội cháu ngoại ra đời thì cũng vậy, hình như là cái thế hệ trước đó người ta không có biết những cái làm cái điều đó, và những cái cảm xúc đó họ không có lộ ra ngoài, chị Thủy. Nói là thương nhưng mà để cho người vợ làm cái chuyện đó, chứ còn mấy ông không có nhúng tay vào. Trong khi tuổi trẻ bây giờ thì sống theo một cái mốt của Âu Mỹ, thì nó biết cho con bú, nó biết thay tả, rồi nó biết làm những cái công việc mà giúp cho người vợ và đứa con. Chứ còn chị thấy là có một cái chuyện cười, nói con ơi, buổi tối mà con có khát sữa đó thì con cứ kêu bố rồi mẹ của con sẽ cho con bú, nhớ không?
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chị Thu Nga, nhìn cái cơ hội này chúng ta cũng phải vinh danh. Ngoài vinh danh những người mẹ trong ngày của mẹ là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cũng phải vinh danh những người cha làm công việc của người mẹ. Có rất nhiều người cha gà trống nuôi con, trời, thì khi đó họ vừa làm cha vừa làm mẹ một cách rất là mạnh mẽ, rất là đảm đang. Chúng tôi biết có những người cha ở vậy không ly lấy vợ, tại vì sợ vợ sẽ không có thương, vợ sau sẽ không thương con mình. Thành ra ở vậy mà nuôi con, gà trống nuôi con. Có những người cha có tới 5-6 đứa con khi mà mất nước sang đây đó, hoặc là người mẹ vì bệnh hoạn phải qua đời sớm, đã lo lắng cho con không kém gì một người cha. Thành ra cái điều đó cũng là một cái điều rất là đáng quý. Trong cái chương trình này chúng tôi cũng xin được vinh danh đặc biệt những người cha đó. Chị Thu Nga biết ông anh Phục cứ mỗi lần mà Mother's Day đó là anh luôn luôn nói anh cũng từng có thời gian là Mr. Mom. Thành ra cũng phải là vinh danh con cái, cũng phải tỏ tình y như đối với mẹ vậy đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, nếu mà quý vị coi cái phim mà Mr. Mom hả, thì cái phim đó nó cũng vui lắm. Cái ông chồng đó, ông không có việc, rồi ông ở nhà, rồi ông làm đủ thứ mọi chuyện hết của một người đàn bà và của một người mẹ. Nhưng phim đó comedy hả chị hả?
Dạ. Dạ vâng, nhưng mà cũng rất là ý nghĩa chị.
Cũng vui lắm.
Cái thực tế cuộc sống.
Dạ vâng. Và ngày Chủ nhật này là ngày Mother's Day. Thì đó là chúng ta nói về tình mẹ không có bao giờ mà khác hoặc là thay đổi. Nhưng mà đối với con đối với mẹ thì năm nay có cái gì mà khác hay hơn hay không để mà thể hiện cái tình yêu của mình đối với mẹ của mình. Tại vì nếu mà mẹ của mình đang còn sống mà mình không có thương yêu, tới khi mẹ chết rồi có 100 bó hoa thì cũng thế. Mà mẹ cũng đâu có biết xài tiền nữa đâu, mẹ xuống dưới âm phủ cũng đâu có biết xài tiền đâu. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ làm cái điều gì mà nó đặc biệt, mà chúng ta cũng biết là cứ mỗi năm như vậy, chúng ta ôn lại cái chuyện mà đối với mẹ mình như thế nào. Tại vì cái tình thương của mẹ đối với lại mình đó, không có bao giờ mà có ai có thể thay thế được, phải không chị? Người ta hay nói rằng sảy cha thì còn chú, sảy mẹ thì bú vú gì, nhưng mà không có cách gì bằng người mẹ của mình hết.
Vâng, chúng tôi rất là muốn mời quý thính giả gọi vào để mà cùng chia sẻ những cái cảm nghĩ của quý vị đối với mẹ của mình, đặc biệt là những cái kỷ niệm quý giá ở trong cuộc sống. Tại vì mỗi năm đó, thì con người được thêm mỗi tuổi, nhưng mà đối với bậc cha mẹ thì mỗi năm coi như cuộc đời rút ngắn đi bớt một năm đó, và chị Thương Ái, cuộc đời còn lại đó đã đang ngắn ngủi rồi mà sẽ lại còn rút bớt đi nữa, và chúng ta sẽ không bao giờ biết được bao giờ sang năm liệu mình có còn mẹ hay không. Cho nên bất cứ khi nào có thể tỏ tình được thì hãy tỏ tình. Dĩ nhiên có những người con không hợp với mẹ, chị Thu Nga, thành ra họ không có bao giờ được bày tỏ, hoặc họ người con còn giận còn hận mẹ nữa, là đã không có hoặc là bỏ bê mình, hoặc là không có thương yêu, không có nói I love you với mình, không có chăm sóc mình. Nhưng mà mỗi người thì mỗi tính, mỗi người mỗi một cái hoàn cảnh. Nhiều khi phải làm cha mẹ rồi chúng ta mới hiểu được tại sao những bà mẹ đó phải lâm vào trong những cái hoàn cảnh mà cái kiểu mà có vẻ như bỏ bê con cái như vậy. Thành ra dù sao thì cái công ơn kêu mang và sinh nở để cho chúng ta có cuộc đời này cũng là một điều đáng để ghi ân. Cho nên nhân cái ngày Mother's Day ngày năm nay, chúng tôi cũng xin mời gọi quý thính giả, tất cả những người nào đang có những cái nỗi buồn hay là giận mẹ thì hãy bỏ qua, hãy tha thứ. Thường thường người ta hay nói người lớn thì nên tha thứ cho người trẻ, nhưng mà khi mà người trẻ bậc con cái mà tha thứ cho bậc cha mẹ đó thì còn quý giá gấp bao nhiêu lần. Và mai sau này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều đó thể hiện nơi con cái của mình. Trời thì rất là cái luật nhân quả cũng như là cái luật trời nó rất là rõ ràng, phải không chị Thu Nga? Khi mình đối với người khác như thế nào thì rồi nếu mình không được người cúng, người đó đối lại như vậy thì sẽ trong đời sẽ có những người khác đối với mình cũng như thế. Trời bao giờ cũng công bằng vô cùng trong cái khía cạnh đó. Nếu mà mình nhìn theo cái điều đó, chúng tôi biết có những người con bị cha mẹ bạc đãi, nhiều khi lại còn bị abuse nữa. Thế mà vẫn tha thứ và vẫn che chở, vẫn chăm sóc mẹ một cách vô cùng. Và đến cuối đời người mẹ cũng nhìn ra. Nhưng mà bù lại trong suốt cái hành trình cuộc đời đó, biết bao nhiêu người khác đã đến với người con, với cái sự bù đắp cho người con vì cái những cái nghĩa cử đó đối với mẹ mình như vậy đó chị Thu Nga.
Chị Thủy nhớ là cứ mỗi năm mà mình làm chương trình như vậy thì cũng có một, hai quý bà gọi vào để mà nói như cái lòng mà vẫn còn hận mẹ mình khi mà mẹ mình bỏ. Thì mình thấy cái điều đó là cái điều cũng đáng buồn, nhưng mà có thể những người mẹ đó có một cái lý do gì nó sâu xa. Giống như chúng tôi cũng có phỏng vấn những em mà Mỹ Lai đó chị, thì khi mà các em sinh ra đó thì các em thì cái người mẹ đó sợ, người mẹ của người mẹ tức là bà ngoại đó, sợ có cái tiếng dị nghị cho nên là đem những em bé đó mà vứt đi. Có một em khi chúng tôi phỏng vấn nói rằng em đã bị bỏ ở dưới gốc cây mà để cho kiến ăn đó chị. Hoặc là những cái cảnh ngược đãi đó. Nhưng mà sau này các em thì cũng chẳng có biết mẹ mình là ai. Thành ra đó là những cái điều mà chúng ta thấy rất là buồn. Tuy nhiên trong hôm nay, trong cái ngày lễ mà Mother's Day sắp tới ngày Chủ nhật này, thì quý vị có thể là chia sẻ những tâm tình, những cái điều gì mà mình vinh danh mẹ mình, hay có những cái điều gì buồn phiền, u uất thì cũng nói ra, thì chúng ta cũng sẽ nói ra xong rồi chúng ta cũng sẽ vơi đi cái nỗi niềm nào đó, phải không chị Thủy?
Và người ta nói cái điều mà làm vơi đi nhất đó chị Thu Nga, là chúng ta hãy dùng cái chữ tiếng Mỹ họ gọi là sweet revenge, tiếng Việt mà dịch ra là trả thù ngọt ngào thì nghe nó hơi có vẻ ngược ngạo. Nhưng mà thật sự như vậy, có những đứa con bị bạc đãi, bị cha mẹ bỏ rơi, thì lớn lên cố gắng hết sức dùng cái kinh nghiệm của mình để mà trở thành một người mẹ, một người cha thật là tuyệt vời đối với con cái. Khi mà mình làm được như vậy đó chị Thu Nga, là mình sẽ xóa bỏ được cái vết thương cũ, và như vậy cuộc đời mình nó vui tươi hơn, ý nghĩa hơn. Đằng nào cái câu chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nếu mẹ bỏ bê bạc đãi thì cũng đã xảy ra rồi. Mình cứ nuôi cái lòng căm hận thì cả cuộc đời mình sẽ bị chìm trong u tối thêm, và mình sẽ nặng lòng thêm, và như vậy sẽ làm cho mình không có thể hiện được, không có đổi cái đau thương, hay là không có biến thù hận thành một cái điều ý nghĩa trong cuộc sống, hay là không có đổi cái đau thương thành ra những cái điều tích cực. Bởi vì khi mà người ta đối diện với cái quá khứ đau buồn đó mà quyết làm một cái gì để thay đổi đó, dù là không có trực tiếp ảnh hưởng tới cái đối tượng mà đã gây cái sự đau khổ cho mình, nhưng mà khi mình có một cái trong lòng, có một cái sự quyết định mà dùng cái kinh nghiệm đó để làm cho cuộc đời mình tốt hơn á, thì lập tức cái vết thương cũ của người ta nó được hàn gắn, chị Thu Nga, nó được chữa lành cho chính họ, và nhờ đó cái cuộc đời của họ nó trở thành ý nghĩa hơn rất là nhiều. Bởi vì thật ra chính những cái kinh nghiệm đau thương lại là những cái bài học quý giá nhất cho cuộc sống. Thành ra nếu mà đằng nào cũng xảy ra mà mình bỏ qua cái kinh nghiệm đó để mà không biến nó thành một cái thứ động lực quý giá để cho làm cho cuộc đời mình nó tốt đẹp hơn thì thật là cái điều đáng tiếc. Chưa kể đến chính cái thái độ đó làm cho mình hạnh phúc hơn, người xung quanh sẽ kính trọng mình hơn, và ngay cả cái người mẹ hay người cha đã bạc đãi mình thì rồi cũng phải nghĩ lại, và rồi và nhất là cái gương quý giá vô cùng cho con cái. Đó là chị Thu Nga nhỉ?
À, cũng có cái trường hợp đó nhưng mà có lẽ là ít, là tại vì những cái em mà sau này trở thành là những người mà hung dữ hay là abuse người khác, thường thường là họ lại sanh ra ở trong một cái hoàn cảnh mà kém may mắn, mà bị bạc đãi, và khi mà họ làm một cái điều gì mà gọi là crime, tội ác ra đó, thì những em đó là có cái nguồn gốc mà bị bạc đãi, bị hất hủi khi còn bé, thì chúng ta thấy cái điều đó nó giống như là nó lặp lại đó, cái history nó lặp lại, thì cái điều đó cũng nó là quá tội nghiệp. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta trong cái chương trình mà tình yêu và gia đình nói về lòng mẹ và lòng thương con, cũng như là con đối xử với mẹ như thế nào, thì chúng tôi cũng mong là có nghe được cái ý kiến của quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ, thử coi là quý vị đã trải qua những cái năm mà Mother's Day, rồi quý vị có những cái điều gì mà quý vị chia sẻ, thì chúng tôi hoan nghênh quý vị. Và dĩ nhiên là chúng ta không có châm chích hoặc là đả kích một người nào mà đó mà chúng ta nêu tên, thì lúc nào thì chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của quý vị. Và nếu mà quý vị sau mà không có đồng ý với quý vị đi trước thì cũng xin là chúng ta cũng nói, cũng bàn cãi với nhau một cách nhẹ nhàng, chị Thị Nhi.
Vâng, chị Thu Nga có nhắc đến những cái trường hợp ở đây. Chúng tôi trước khi mà mời quý thính giả gọi vào thì chúng tôi cũng muốn xin lược qua về cái tình trạng mà chị Thu Nga vừa mới nhắc tới, là thường thường những cái người mà đã từng bị bạc đãi thì sau này cũng dễ dàng bạc đãi người khác. Các nhà tâm lý học người ta nhìn ra đó là tại những người đó cứ tiếp tục nuôi dưỡng cái kinh nghiệm đau thương đó và sống mãi trong cái kinh nghiệm đó, cho nên họ dễ trở thành như vậy, chị Thu Nga. Khi chúng ta nghĩ hoài một cái điều gì thì chúng ta sẽ trở thành như vậy. Nếu mình cứ nghĩ rằng trời ơi sao mình buồn quá, cuộc đời mình khổ quá, thì lúc nào mình cũng nhìn thấy buồn và thấy khổ. Nhưng mà nếu mà mình vươn lên khỏi cái nỗi khổ đó thì mình sẽ dễ dàng thoát ra khỏi. Và nếu mà nhìn một cách tích cực hơn đó, trước đây chúng tôi có làm một cái cuộc nghiên cứu về những cái trường hợp bị bạc đãi như vậy đó, thì đa số không ít thì nhiều những bậc cha mẹ đó hoặc là họ bị bệnh tâm thần, họ bị một cái vết thương từ trong cái thời thơ ấu nào đó ảnh hưởng đến làm xáo trộn tinh thần của họ, và khi đã là một người bệnh tâm thần rồi thì họ không có còn ý thức được cái hành động của họ làm nữa, cho nên họ cũng đáng được thương và được tha thứ hơn là bị kết tội. Hoặc là họ thiếu hiểu biết, hoặc họ không được dạy dỗ, không được cha mẹ dạy dỗ, không được ăn học để mà biết những cái hơn phải trong cuộc đời, và nhất là họ bị hoàn cảnh xung quanh chi phối ảnh hưởng. Như hồi nãy chị nói, những bà mẹ, những bà ngoại hay bà nội của những đứa bà ngoại của những đứa con mà lai đó thì nhiều khi xấu hổ, thành ra hãy đem vứt con đi, bởi vì họ sợ cái hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Trong cái thế giới ngày nay, nhất là người Việt chúng ta được sống tại hải ngoại, sống tại nước Mỹ, không có những cái sự mà xấu hổ mà dây chuyền cả gia đình dòng tộc như vậy nữa, chị Thu Nga. Ai làm thì cá nhân người đó chịu và không có ảnh hưởng gì đến người xung quanh. Cái nhìn của người xung quanh không có làm cho mình tốt hơn hay mình xấu đi, không làm mình giàu hơn hay nghèo đi. Thành ra tại sao lại phải chú trọng quá nhiều đến những người xung quanh như vậy? Cho nên những cái khi mà những cái người trong những cái hoàn cảnh này đó, mà nếu họ đi gặp những người mà cố vấn về tâm lý đó, họ sẽ được hướng dẫn để mà nhìn vào, đối diện ngay với cái vết thương đó của họ để mà khắc phục cái vết thương đó. Khi mà phải có đối diện, phải có nhìn nhận, rồi phải sau đó phải có cái sự tha thứ, ít nhất là bỏ qua cái quá khứ đó, thì mình mới có sức để mà làm lại một cuộc đời mới. Mà những người đã có những cái hoàn cảnh mà vượt lên được như vậy đó chị Thu Nga, thì thường thường tốt hơn là cả những người mà không có xảy ra những cái hoàn cảnh đó nữa. Cho nên người ta luôn luôn nói rằng thất bại là mẹ thành công, cũng như những cái kinh nghiệm bi thương lại là những cái bài học quý giá giúp mình thành công trong cuộc đời về sau. Vâng, chúng tôi làm bàn cái điều này một chút thôi. Bây giờ xin mời quý thính giả gọi vào đóng góp và vinh danh những người mẹ của mình. Hãy nhớ lại một cái kỷ niệm dù lớn dù nhỏ của mẹ đã làm cho mình, hay là bây giờ mà mình vẫn còn nhớ mãi. Nhiều khi chỉ là một cái hành động rất nhỏ thôi, nhưng mà cũng làm cho đứa con nhớ mãi suốt đời. Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Bà nội bà ngoại Thu Nga kỳ này thì là các con cháu, nghĩ là con cháu sẽ làm gì trong ngày của mẹ sắp tới này chị Thu Nga?
Chắc là dắt bà nội bà ngoại đi ăn, hoặc là đều có những cái món quà nhỏ nhỏ dễ thương, ví dụ như là các em mua những cái plant, nghĩa là những cái gì mà các cháu nghĩ rằng nó dễ thương là mình thấy dễ thương. Tại vì khi mà các cháu mà còn ở gần cạnh mình á, thì cái điều gì cháu làm nó cũng dễ thương hết chị Thủy. Mà phần đông á là các cháu là thường thường là dẫn chúng ta đi ra ở ngoài ăn, rồi nghe là tới âu yếm hôn bà nội bà ngoại cái là mình cũng đã vui rồi. Hoặc là con của mình nó có món quà gì dù nhỏ dù lớn gì cũng vậy hết, mình cũng thấy dễ thương hết. Vì còn bà nội bà ngoại Vũ Thanh Thủy thì như thế nào?
Chưa kể là mình còn được ké nữa chị Thu Nga. Không phải chỉ có con nó chúc mình Mother's Day hay là các cháu nó chúc mình, mà ngay cả ông chồng mình cũng sẽ, mình cũng chờ đợi cái điều đó từ ông xã. Phải không chị Thu Nga? Các đúng ông rồi. Chịu khó cái điều ra lắm. Cũng sẽ thay các
cái
con
nào mình cũng ké hả chị? Father's Day thì mình cũng có ké ở trong đó. Chứ đừng nói gì Mother's Day.
Bà vợ mình một cách đặc biệt hơn trong cái ngày đúng Mother's Day sắp tới. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo, con chào hai cô trên đài.
Vâng, cho con cho biết tên được không?
Dạ, con là tên Túc Nguyễn. Bởi khi này con nghe cô nói là vinh danh người mẹ là coi như là ở đây liền, ba ở đây đó.
Vâng.
Thế ngày hôm nay con cũng lắc thì gọi vô một cái là được liền. Bởi khi thế này con nghe cô nói là trong cái hoàn cảnh của mấy đứa em lai, thì nó cách đây là mới công 3 ngày, là ngày 30 tháng 4 là 1975. Thì lúc mà Việt Nam mình mới đầu bị sập đổ á, thì lúc đó là con mới 3 tuổi và con cũng trong hoàn cảnh được con lai. Thì lúc đó là coi như là người ta rất là coi như mấy người mẹ mà còn con lai Mỹ đó là ai cũng sợ hết
sợ lắm.
Nhưng mà con may mắn một cái đó là con rất là vinh danh người mẹ của con thì đứa lai đen, nhưng mà người mẹ con đi đâu cũng ôm cái đứa nhỏ trong cảnh hết, ai cũng là chế bai hết á, mà bà mẹ là cứ ôm cho tới ngày hôm nay luôn. Đó là cái sự làm may mắn nhất là trong đời của con. Cho nên con vinh danh là người mẹ của con và người bà ngoại của con cũng là thương cháu. Người ta chế bai mà trong dòng tộc của người Huế thời đó đó là ai cũng là coi chúng gia đình là coi như là danh giá, mà lại là có một đứa con lai Mỹ. Cho nên bà ngoại với bà già là rất là mang tiếng, mà đi đâu mà bà già con mang con đi. Rồi tới ngày hôm có giấy tờ đi Mỹ là ai cũng mua con hết, còn là không thì là mẹ cũng đi thôi, không ai đi được hết. Cho nên là nhiều khi là người ta nói câu là nếu mà những người mẹ mà họ mất con cái á cũng có hoàn cảnh, thì nó con là đứa lái đen mà đi đâu là bà mẹ bà ổng đi, cho bà bao giờ bà bực hết á. Tới bây giờ hai mẹ con vẫn là đồng bọc với nhau đến bây giờ luôn. Đó là cái sự may mắn nhất trong đời của con là như vậy. Cho nên con rất là vinh danh người mẹ của con. Con chúc cho mẹ của con là ngày lễ ma đây đây sức khỏe dồi dào và giảm tuổi gì ít cho bà mẹ là còn đời trăm tuổi để cùng con cháu.
Năm nay bà, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi hả Phúc?
Năm nay bà mẹ của con là 72 tuổi.
Vâng, vậy thì rất là chúc mừng Phúc. Đúng là cái tên của Phúc, nguyên cái chuyện mà Phúc nói là Phúc Lai Đen. Vậy mà mẹ lại đặt tên là Phúc, có nghĩa là mẹ coi Phúc là...
Túc, Túc, vâng. Con là tên Túc, con là tên Túc, tên Túc.
Trên Túc.
Đó là bà ngoại của mẹ con là đặt đó, nó vừa hồi đó là coi như là lúc mà giải phóng á, là đi đâu ai cũng chia bài hết. Thì bà ngoại bà đặt, nói là nó là đặt tên Túc, để cho nó từ Túc, từ quyền.
Thích thích từ quyền.
Một cái chế độ cộng sản thôi, đó là có thể biết rồi, đó là...
Vậy.
Không phải giải phóng mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam.
Đúng rồi.
Người ta gọi điện quốc mỹ, điện quốc mỹ. Nhưng mà bà mẹ đi đâu bà cũng đồng.
Cảm ơn Túc hết sức đã mở đầu cái chương trình này bằng một cái câu chuyện thật là cảm động. Nghe thật là cảm động phải không chị Thu Nga? Trời ơi, chúng ta phải vinh danh người mẹ này hết sức. Nếu mà bà mẹ của Túc có đang nghe chương trình này thì chúng tôi xin, phải nói là xin ngả mũ khâm phục. Và rất là cảm kích, cảm động trước cái tình thương con của bà. Là cái gương cho tất cả mọi người mẹ. Cảm ơn Túc nhiều lắm nha. Chúc hai mẹ con một Happy Mother's Day nhé.
Dạ, cảm ơn cô Thủy nhiều
đó,
con chúc cô Thủy là happy mother
đây. Chị Thương Nga thấy cái câu chuyện này thật là cảm động phải không chị?
Đúng rồi, quá cảm động luôn, là tại vì lúc đó đúng như vậy. Cái hoàn cảnh của những người mà có con lai đó thì họ rất là sợ hãi. Và tại vì cái nhìn của người Việt Nam lúc đó nó rất thiển cận và nó cay nghiệt, chứ nó không có phải là nó cởi mở như bây giờ. Vì vậy cho nên là những đứa con lai mà chúng tôi phỏng vấn rất tội ghê lắm, là nghe mà thảm thương vô cùng. Và cái chuyện mà của cháu Túc vừa rồi mà kể đó thì chúng tôi cũng biết có một người mẹ và có một người bà, khi mà đứa con gái đó nó có mang bầu đó thì bác sĩ biết rằng nó sanh ra là sẽ bị Down syndrome. Thì bác sĩ hỏi rằng có muốn giữ hay là muốn hay không thì như thế nào? Mà người mẹ và người bà đó mới nói rằng nhất định là giữ, chứ không thể nào mà bỏ cái bào thai đó đi được. Và bây giờ em bé nó đã lớn rồi, và tuy là cháu nó bị Down syndrome nhưng mà thấy mẹ và bà nói là thương lắm, và nó cũng nó cũng khôn ngoan lắm chị Thủy. Thành đó là những cái chuyện mà thiệt là cảm động á.
Và đó là những người mẹ trong những cái hoàn cảnh khổ như vậy mà vẫn bày tỏ cái tình thương con. Quả đúng như vậy, nghe cái câu chuyện của Túc á thì chúng tôi thật là cảm động, bởi vì đã từng sống dưới chế độ cộng sản thì thấy khi ngày 30 tháng 4 ai cũng sợ hãi lắm. Quân phục là cũng phải đem ra đốt rồi đem ra chôn, rồi những cái hình ảnh cũ với liên kết bất cứ cái gì liên quan đến chính quyền và quân lực cũ là cũng phải đem phá hết, bỏ hết đi, đốt hết đi. Nhưng mà những người con lai thì không có cách nào mà tẩy xóa được. Thành ra tất cả những gia đình mà có con lai sợ lắm, tại cái bằng chứng là coi như là của cái điều phải nói trong ngoặc kép là Mỹ ngụy. Bởi vì Mỹ là kẻ là bị cộng sản nói là đế quốc, rồi thì uống máu nhân dân, kẻ thù của dân tộc, cho nên ai cũng sợ vô cùng, nghĩ là họ vào sẽ trả thù. Bởi vì trường học của cộng sản từ những lớp mẫu giáo đã nói rằng những cái bài toán toàn là em giết được bao nhiêu người lính Mỹ ngày hôm nay, rồi ngày mai giết thêm mấy người nữa thì là bao nhiêu người. Bài toán cộng trừ nhân chia cũng dùng lính Mỹ, rồi những bài hát như là em đố mẹ em Mỹ rơi bao máy bay, toàn là dạy cho kẻ con căm thù đế quốc Mỹ. Thế mà có những đứa con lai Mỹ như vậy là một cái điều hãi hùng. Nhưng mà bà mẹ của Túc cũng như nhất là bà ngoại thật là đáng vinh danh, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Tại vì nhưng mà sau đó đó cái chuyện cũng thấy nó cũng khôi hài đen đó. Lúc đầu đó thì các em lai Mỹ đó là bị ngược đãi, bị bạc đãi. Thế nhưng mà sau đó có cái chương trình mà các em hồi hương về quê hương của cha hay gì, thì cái lúc đó người ta lại đi tìm những em lai đó để mà người ta mua, rồi người ta trả ra bằng tiền, mua thì dĩ nhiên bằng tiền rồi, hoặc là bằng những cái thứ mà quý giá khác để nhận làm con nuôi để cho họ được đi qua Mỹ. Thì thì đó là thân phận của con lai, thì chúng ta cũng biết là chúng ta sẽ có một cái chương trình có thể là nói về cái vấn đề này. Nhưng mà các em lai quả thật là tội nghiệp, tại vì bị ngược đãi, bị người sợ hàng xóm chê cười, rồi tới khi mà việc cộng vào thì chúng cũng truy đuổi những em lai này. Cái hoàn cảnh của em rất đáng thương. Nhưng mà nếu mà có những cái bà mẹ mà nghĩa là can đảm như là của bà mẹ của cháu Túc vừa rồi, thì chúng ta thấy là đó là một người mẹ rất là can đảm. Và em cũng may mắn là em có một cái người mẹ như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi có thể là quý vị cứ gọi vào để chia sẻ những tâm tình giống như là cháu Túc vừa rồi, hoặc là quý vị có những cái tâm tình gì khác thì quý vị có thể tâm tình với chúng tôi trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình hôm nay.
Hoặc là một những cái kỷ niệm nhỏ nhỏ của mẹ trong cái trong cái tuổi thơ của mình, hoặc là những cái chuyện mẹ hy sinh sau cái biến cố 30/4/75, nhịn ăn để cho con cái có thể được no bụng trong khi người mẹ nhịn đói, hoặc là tất cả mấy mẹ con đều hết sức là nhịn để mà để dành thực phẩm mà tiếp tế cho cha ở trong nhà tù. Bao nhiêu những cái hoàn cảnh của những người mẹ rất là đáng được vinh danh trong cái thời mà ở tại miền Nam Việt Nam, nhất là sau biến cố 30/4. Và chắc chắn là các em khi còn nhỏ cũng nhìn, cũng chứng kiến được biết bao nhiêu sự hy sinh của mẹ mình. Thì xin mời quý thính giả hãy gọi vào để mà vinh danh mẹ mình trong cái ngày này. Còn cuối tuần này là ngày của mẹ rồi, thì không có gì quý bằng cái chuyện vinh danh mẹ trước tất cả mọi người. Người ta cứ nói rằng có một cái bài thơ nó nói về sự thành công đó chị Thu Nga, mà người ta nói rằng cái sự thành công không phải là giàu có bạc tiền hay nhà cao cửa rộng hay là xe cộ sang đẹp, mà là cái sự thành công nhất của bậc cha mẹ là được nghe con cái nói với người khác về cha mẹ mình, để nghe con cái vinh danh mình với người khác. Tại vì nhiều khi trước mặt cha mẹ thì tự nó nói ồ con thương cha mẹ thì là cái điều bình thường rồi, nhưng mà khi đằng sau lưng không có mặt cha mẹ mà nói với những người khác mà nó cũng nói một cách công khai như vậy, có nghĩa là trong lòng nó tràn đầy tình thương, nó mới phát ra ngoài như vậy. Tại người ta bảo trong lòng nó phải tràn đầy mới có thể phát ra ngoài, nhất là khi không có mặt cái người mà mình vinh danh, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, bà nói trước mặt hoặc bà nói là mà không có mặt thì đều quý hết. Tại vì những cái điều gì mà mình nói mà nó tốt đẹp á thì nó sẽ quay trở lại với mình. Vì vậy cho nên là vinh danh cha mẹ của mình là một cái điều là các con là không phải là nói nên làm, mà cái đó giống như là một cái chuyện tự nhiên, trừ những cái trường hợp mà chúng ta đề cập đến lúc đầu là có những người mà hận mẹ của mình hay là hận cha của mình, thì cái điều đó mong rằng rất ít, nhưng mà có chứ là không phải là không có. Và chúng tôi cũng có biết một vài người như thế. Tại vì khi mà còn nhỏ, còn trẻ thì với cái lý do gì mình cũng không có rõ trong gia đình của người ta lắm. Nhưng mà người mẹ là không có thương yêu. Và có một cái điều nữa là người ta cũng bảo là bậc cha mẹ đó không nên đem con cái ở trong nhà mà so sánh. Ví dụ như là tại sao mà con không có bằng cái anh cả của con hay chị cả của con, hay là cái gì cũng đem so sánh với là con của hàng xóm, con của bạn bè. Thì cái điều đó làm cho các em trở nên là tủi thân và mặc cảm đó chị Thùy.
Đúng vậy chị Thu Nga, đối với tất cả những người con mà đang có những cái điều buồn giận mẹ mình đó, hãy nên suy nghĩ, nên tìm hiểu, nên đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người mẹ đó. Tại vì nếu chúng ta cũng là mẹ thì chúng ta sẽ dễ dàng đặt mình trong cái hoàn cảnh đó để mà thông cảm với mẹ mình. Chị Thu Nga biết không, hồi còn nhỏ đó, tại vì chúng tôi thì nhà có một người anh với một cô em, hay đau yếu rồi gầy gò lắm, trong khi mình thì lại là cái tomboy, thành ra cũng rất là mạnh khỏe xông xáo. Thành ra suốt hồi còn nhỏ đó thấy mẹ lúc nào cũng chăm sóc và bắt anh mình ăn ăn cái này cái kia, rồi có món cái món gì bổ béo cũng để dành cho anh với cho em mình. Còn khi mà mình cũng thấy con nít mà thấy anh em mình xà lại ăn thì mình cũng xà lại ăn, thì mẹ nói không, con không cần ăn nữa. Thành ra hồi nhỏ cứ nghĩ mẹ không có thương mình, nhưng mà cũng không có buồn, tại vì bù lại thì được cha rất là cưng rồi, thành ra cũng không có để ý nhiều. Nhưng mà sau này làm mẹ rồi mới nhìn lại chị Thu Nga, thì hóa ra là tại vì mỗi người mẹ có biết rõ cái nhu cầu của từng đứa con, đồng thời cũng phải cân bằng cái tình thương ở trong gia đình. Thí dụ thấy cha cưng một đứa con nào quá thì người mẹ phải làm ngược lại phần nào để cho đứa con đó nó đừng có đừng có mà cảm thấy, hoặc là cho những đứa con khác không cảm thấy là không được công bằng. À, rồi sau này khi mà chúng tôi ở lại Việt Nam 4 năm đó, qua đây mới thấy trời ơi, mẹ thương tới cái độ mẹ đi làm 2 job để mà gửi tiền về, để mà cứu giúp mình, mà gửi về không phải là ít. Trong cái cảnh sống mà trốn chạy, sống là trốn chui đó, tối ngày phải mua giấy tờ giả rồi phải đi vượt biên, hết lạng vàng này đến lạng vàng khác nữa. Toàn là mẹ đi làm 2 việc để mà mẹ gửi về, chắt bóp từng chút một để mà gửi về. Mỗi lần gửi về cho mình là gửi bạc ngàn đô la, mà trong cái từ cái thời thập niên 70 đâu có biết là cả đã khó khăn như thế nào để có thể kiếm được những cái đồng tiền đó. Cho tới khi bước chân sang đây mới nhìn thấy rõ hoàn cảnh, mới nhìn thấy rõ cái sự hy sinh của mẹ như vậy. Thành ra thấy ân hận vô cùng, là hồi còn nhỏ cũng có lúc mà cũng trách mẹ ở xong tại sao mẹ thương anh thích em hơn mình. Thế mới biết là cái lòng người mẹ, khi mà có một đàn con thì san sẻ ra rất là đều cái tình thương đó, để cho không đứa con nào cảm thấy là mình bị đối xử không công bằng hay bị thua thiệt. Cho nên chúng tôi cũng muốn nhân cái cơ hội này để mà kêu gọi tất cả những người con, nếu đang có những cái nỗi buồn giận gì đối với cha mẹ mình vì những cái lời nói. Chúng tôi nhớ có một lần nghe một chị bạn, chị sinh trong một cái gia đình mà có 9 đứa con gái đó chị Thu Nga. Thành ra chị nói chị không thể nào quên được là mẹ chị cứ kể với mọi người là hồi sanh cái con nhỏ út này ra đó, nghe nói là con gái nữa là tôi không muốn nhìn mặt nó. Và chị nhớ cái câu đó suốt cả đời, dù là mẹ chỉ có kể chuyện một cách giống như là một cái thực tế và kể lại vậy thôi, chứ còn đối xử cũng vẫn rất là thương yêu, nhưng mà nhớ hoài cái câu đó và cứ buồn mẹ cái câu đó. Thành ra mỗi năm đến ngày có mẹ, chị nói chị không có nói là con thương mẹ được, tại cứ nhớ cái câu mẹ nói như vậy. Thì xin hãy đặt mình trong cái hoàn cảnh của mẹ mình, thì khi đó để mà có thể thông cảm và tha thứ và bỏ qua đến cái điều mà nhiều khi vì cái nền văn hóa cổ xưa, vì cái phong tục gia đình, vì cái hoàn cảnh chung quanh quá nhiều con gái, sợ cha thất vọng, sợ người chung quanh cười chê, thành ra đôi khi người mẹ phải thốt lên cái câu đó một cách rất là bình thường, con người mà, thành ra mình sẽ dễ dàng thốt lên những cái điều như vậy. Thì xin hãy thông cảm, đặt mình trong cái hoàn cảnh đó, thông cảm, tha, bỏ qua cho mẹ để mà nối lại cái tình mẹ con. Mỗi người chỉ có một người mẹ thôi, mà mình giận mẹ mình thì mình là người thiệt thòi, chứ đâu phải ai khác, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, có nhiều người nói rằng tôi sanh ra cái đứa con này đó hả, nó mang lại bao nhiêu cái sự xui xẻo cho tôi. Hoặc là khi mà con làm cái điều gì mà sai đó, la con thì nói rằng tao wish tao không có sanh mày ra trên đời này. Đó là những câu rất là cay nghiệt. Thì có thể là lúc mà đang giận dữ thì hay đối với những đứa con bất hiếu thì nói như thế. Nhưng mà cái đó là những cái vết thương lòng, nó sẽ không có bao giờ mà nó hàn gắn được. Và còn cái câu chuyện cảm động về mẹ thì nhiều lắm. Có một cái người con đã thấy mẹ của mình bị mù một con mắt, cho nên là lúc nào cũng xấu hổ, không có muốn mẹ tới trường hay là không muốn khoe mẹ của mình ra. Cho tới một ngày đó thì là xua đuổi mẹ đi, nhưng mà sau đó biết ra rằng mẹ mình đã tặng cho mình cái con mắt khi mà hồi nhỏ mình chơi cái gì đó thì bị mù một con mắt, và mẹ phải hy sinh cái con mắt của mình cho. Thì cái lúc đó thì người mẹ đã qua đời rồi, thì hối hận cũng không có còn mẹ nữa. Thành ra người ta cái câu chuyện đó khuyên người ta rằng khi mà còn sống thì nhớ là có hiếu với mẹ của mình. Có mỗi cái hoàn cảnh mà người con bất hiếu, nghĩa là bất hiếu quá, nhưng mà sau này khi mà hối hận ra thì không còn mẹ mình để mà xin lỗi, để mà thương yêu nữa. Vì vậy cho nên là khi mà mẹ mình còn sống thì dù mẹ mình có làm cái điều gì mà mình không có vui đi nữa, thì mình cũng nên là tha thứ cho mẹ và ôm mẹ, nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ. Cũng giống như tôi đây, chúng ta trong cái tuổi này đó chị Thủy, mình ước ao phải chi mà mình được trẻ trở lại, nhỏ trở lại, để mình có thể là biểu lộ cái lòng thương yêu của mình đối với mẹ. Chứ còn mà lúc mà mẹ mình còn đó và khi mà mình còn trẻ, mình không có biểu lộ cái gì hết chị Thủy, cái thời gian đó.
Đúng như vậy, đúng đó không? Chị Thu Nga. Yeah. Và đó, cái cách mình cư xử với mẹ sẽ là cái tấm gương quý vô cùng cho tất cả đàn con của mình hả chị Thu Nga? Yeah. Tưởng tượng coi, nếu mà mấy đứa cháu nó nhìn biết là bà ngoại là một cái người khó khăn, hay là bỏ bê, hay là hay la mắng mẹ mình, thế mà mẹ mình vẫn hết lòng thương yêu, hết lòng chăm sóc, thì mai này, sau này đó, nó con cái nó sẽ thương yêu chăm sóc mình tới cái độ nào? Bởi vì nhân vô thập toàn, ai mà không có những lỗi lầm? Có những người mẹ không hề biết làm lỗi mà không biết là mình có lỗi chị, gây những vết thương cho con mà vì vô tình không hề biết là mình đã gây ra những vết thương cho con. Cho đến sau này khi mà con cái thì nó lớn lên trong cuộc đời, rồi nó tìm hiểu, nó học hỏi, hay là nó đi counseling, người ta mới vạch ra cho nó thấy. Khi đó nó về nó nói chuyện thì người mẹ mới biết rằng mình đã gây ra một cách vô tình. Thí dụ như con thương, con ghét, không phải là ghét nhưng mà thương đứa này hơn đứa kia một chút thôi, cũng làm thành cái vết thương trong lòng con mình. Cho nên cũng khi mà nhận ra những cái điều đó thì cần phải xin lỗi con và cần phải báo để chia sẻ cho con biết là cái hoàn toàn. Cái thế hệ chúng ta không được học tâm lý nhiều, không được học cách nuôi dạy con cái về tinh thần, chỉ biết học là nuôi cho con cái lên người, ăn học cho nó mạnh khỏe rồi nó học hành, chứ không có dạy cái cách cư xử, cách nào để mà không có đồng đều về tinh thần đối với con cái. Cho nên không ít những cái gia đình đã gặp những cái điều này khi mà con em chúng ta ở bên này nó lớn lên, nó có những cái vết thương tuổi thơ ấy, lúc nó đi nó gặp counselor Mỹ, họ vạch ra những cái điều đó, thành ra nó quay trở lại nó oán hận cha mẹ. Đó là những cái điều rất là đáng tiếc vô cùng. Mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ qua số 713-664-8002. Hãy dùng cái cơ hội này để mà vinh danh mẹ mình, vinh danh bà nội, bà ngoại mình, những cái người mẹ đã hết cuộc đời hy sinh cho con cái như vậy. Đấy là chị Thu Nga. Chị Thu Nga có kinh nghiệm nào với bà mẹ không hả chị?
Nói về mẹ đó thì nhiều việc lắm, nhưng mà thành bởi vì cho nên là chúng tôi mới nói rằng phải chi mà cái thời gian mà mình có thể là quay ngược trở lại để mình có thể là làm khác hơn, vì mẹ lúc nào cũng là chiều mình hết. Và giống như là chắc là người mẹ nào cũng vậy, giống như là ăn cá thì là nhường cái phần thịt cho con, rồi là mẹ lại gặm xương, nói rằng mẹ chỉ thích gặm xương mà thôi, hay là có những cái gì mà mình đòi hỏi quá đáng đi nữa thì người mẹ cũng là nghĩa là chiều chuộng mình đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà bây giờ đó, khi mà mẹ mình đã không còn nữa, thì bây giờ đó với cái tuổi đời này rồi thì làm sao mà mình được gặp mẹ lại nữa. Vì vậy cho nên là có những cái niềm ân hận, mà nếu mà chúng ta không có tạo ra cái niềm ân hận khi mà mẹ còn sống, để khi mà mẹ không có còn nữa thì cái niềm ân hận nó không có. Còn chị Thủy thì có cái điều gì mà vui mà chia sẻ về mẹ không?
Mẹ thì
nhiều quá chị hả?
Phải nhận là khi mà chị trong mình được cái may mắn là trong cái 3 tháng cuối đời của mẹ mình á, thì là bị, tại vì mẹ bị bệnh thận mà đến cái giai đoạn không có thể nào mà chạy dialysis được nữa sau 10 năm đó, thành ra được 3 tháng ở trong nhà thương cùng với mẹ, thành ra đó là một cái thời gian quý giá vô cùng, được nghe mẹ chia sẻ tâm sự bao nhiêu điều, cũng như được thấy những cái sự hy sinh của mẹ. Chị có thể tưởng tượng tới cái độ này, khi mà mẹ trong những cái ngày tháng cuối đời để bị đau đớn, thành ra bác sĩ hay cho tiêm thuốc, hay là mình là cái người bên cạnh mẹ thì hay gọi y tá để trích morphine cho mẹ đó. Nhưng mà có nhiều khi thấy mẹ nhăn mặt đau thì nói để con gọi để trích cho mẹ, cái mẹ nói không sao đâu, mẹ vẫn còn chịu được, khi là mẹ không chịu được đâu, quá hắn trích còn bây giờ mẹ chịu được. Nó nói nhưng mà tại sao mẹ chịu chi cho khổ, mẹ ấy để con gọi chứ trích cho mẹ khỏi đau, mẹ nói không đâu, bây giờ mẹ nằm trên giường bệnh cuối đời rồi, mẹ không có còn điều gì để có thể cho con cái được nữa, mẹ chỉ còn cái cơn đau này á, để mẹ sẽ dâng nó cho Chúa để mà xin phù hộ cho con cháu. Thành ra mà bà cụ đã làm như vậy thật đó chị. Cho nên các y tá ở trong nhà thương cũng rất là nể phục cụ, tại vì thấy rõ ràng cụ đau, nhưng mà cụ bảo không, tôi chỉ có cái vết đau này để làm cái món quà cho trời, để xin phù hộ cho con cháu. Thành ra đó là một cái kỷ niệm mà con cháu không bao giờ quên.
Tức là bà cụ có đi ở bên này
sơ, mà nghe có vẻ ngược đời phải không chị Thu Nga? Nghe rất có vẻ là vô nghĩa, nhưng mà nó vô cùng ý nghĩa đối với con cháu. Dạ, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, có phải tôi không?
Dạ đúng
ạ. Hai chị.
Dạ đúng, xin được biết quý danh ạ.
Tôi tên Nguyễn đó chị. Dạ, hai chị.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị Nguyễn.
Dạ, tôi cũng chia sẻ một điều về người mẹ của tôi. Người mẹ tôi cũng mới vừa qua đời cách nay 20 ngày thôi. Nhưng mà mẹ tôi rất là đông con, nhưng bà rất là mộc mạc, kiểu nói rõ ra là bà một kiểu là bà mẹ nhà quê đó. Có thương con nhưng mà không có ra mặt, nhưng mà hay khó tánh như các con. Nhưng mà tôi là người con mà bị mẹ tôi la rầy nhiều nhất ở trong cái đám con của mẹ tôi. Nhưng mà tôi biết mẹ tôi như vậy, mẹ la rầy như vậy, nhưng mà tôi cũng lúc đó thì tôi còn nhỏ, tôi cũng rất là buồn. Nhưng rồi tôi cũng chạy lại, lúc nào cũng gần mẹ nên bị mẹ la mắng rất là nhiều. Nhưng mà vì vậy mà tôi cũng không phải là đứa con bất hiếu. Tôi rất là có hiếu với mẹ tôi. Tại vì ba tôi mất sớm nên bà có rất là nhiều con, nên tôi phải một tay để mà phụ mẹ tôi chăm sóc cho mấy đứa em nhỏ.
Nhất là nhiều khi bà phải đầy chị để làm gương cho các em nữa, phải không chị?
Dạ, tôi như là cứ hay bị rầy rất là nhiều. Nhưng mà vì vậy mà tôi không phải là một đứa con bất hiếu. Tôi là một đứa con rất là có hiếu với mẹ tôi.
Bây giờ bà còn không chị?
Khó khăn nhất là mẹ tôi cứ thanh tịnh với tôi. Rồi tôi cũng chia sẻ với mấy đứa em. Nhưng mà ba tôi vì đi chiến tranh, ba tôi mất sớm đó, nên có bà có rất là nhiều con. Nên tôi phải một tay một chân phụ mẹ tôi. Mà tôi là người gần gũi mẹ tôi nhiều nhất, mà cũng là bị rầy nhiều nhất.
Đúng. Nhưng mà nhờ vậy mà cũng nên người nhất đó, phải không chị Nguyễn?
Nên người nữa. Nhưng mà bây giờ mẹ tôi cũng mới vừa qua đời cách nay là 20 ngày thôi. Nhưng mà chị em chúng tôi cũng rất là có hiếu với mẹ tôi. Tuy là mẹ tôi khó khăn với con cái, nhưng mà rất là có hiếu với bà. Bà cũng sống một cái kiểu đời là khi mẹ tôi qua đời là anh chị em nhà tôi cũng không ai hối hận hết, vì đã lo toàn cho mẹ tôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn rất là nhiều. Vâng, và cũng xin chia buồn cùng chị và gia đình, và cũng cầu mong cho anh linh bác, hương hồn bác được sớm về cõi Vĩnh Phúc. Phải nhận rằng một người vừa làm mẹ vừa làm cha đó, thành ra cũng phải nghiêm khắc, khác thường hơn những người chỉ được có những người cha nghiêm khắc rồi thì bà mẹ có thể đóng vai good guy, phải không chị Thư Nga? Để mà chúng ta có thể thành những người chiều chuộng con cái. Tuy nhiên cái thính giả bây giờ gọi vào để trên đường dây, nhưng mà chúng tôi rất tiếc hết giờ rồi, chỉ còn có thể để vài phút để mời chị Thư Nga đúc kết thôi chị.
Vâng, mới đó mà chúng ta đã qua một năm rồi tới ngày lễ Mother's Day, và không có cái tình thương nào mà có thể là ví được với tình thương của người mẹ hết. Và mẹ là cái nôi, mẹ là bầu trời. Rồi những cái câu chuyện mà cảm động về mẹ và chuyện đó là chuyện có thật. Và vì vậy cho nên là tới ngày lễ Mother's Day thì chúng ta xét lại coi là chúng ta đã đền đáp một phần nào cái sự mà hiếu thảo của chúng ta đối với mẹ chưa. Và nếu mà chúng ta chưa có biểu lộ cái tình thương đối với mẹ đó, thì chúng ta hãy làm liền bây giờ, để cho sau này chúng ta đừng có phải ân hận như chúng tôi đây. Đó là khi mà còn nhỏ thì là mẹ lúc nào cũng thương yêu, cho tới khi mà mẹ đi vào gặp mình nuôi cháu cái lần cuối cùng đó, chị Thủy Quân nói với chị Thủy cái đó. Cho khi mà mẹ về tới Tuy Hòa là coi như là bị cắt đứt luôn, đó là không bao giờ được gặp mẹ nữa kể từ năm 1975. Thành ra cái đó là một cái niềm ân hận của mình, và quý vị đừng có để cái sự ân hận đó. Nhưng mà chúng tôi biết ở trong chúng ta đây có rất nhiều người ân hận tại vì không gặp được mẹ, và mẹ khi mà mất đi rồi ở Việt Nam thì không có cái dịp nào gặp lại được nữa. Và hôm nay nhân ngày lễ Mother's Day, chúng tôi xin được chúc tất cả các bà mẹ ở trên thế giới, và nhất là các bà mẹ của Việt Nam, luôn luôn được cái sự kính mến yêu thương của con cái của mình. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp những câu chuyện thật là cảm động. Và chúng tôi cũng rất là trân quý tất cả những cái kinh nghiệm này. Ước mong để kết thúc chương trình này, chị ước mong tất cả mọi tình mẹ con được hàn gắn những tình mẹ con nào đã đầm thắm thì càng chặt chẽ hơn và càng có cái cơ hội, nhiều cơ hội tỏ tình với nhau hàng ngày, đừng chờ tới ngày Mother's Day. Mỗi ngày nên là một ngày của mẹ để mà nhớ đến mẹ mình. Mỗi người chỉ có một người mẹ thôi. Thành ra nếu chúng ta yêu thương mẹ thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời mình nó đầy đủ hạnh phúc là chừng nào. Còn nếu chúng ta buồn giận mẹ thì mình đã mất hẳn đi cả, như chị Thư Nguyễn nói, mất hẳn đi cả một nửa cái bầu trời này. Bởi vì không có ai có thể thay thế được mẹ mình cả. Hãy thông cảm, hãy bỏ qua cho mẹ. Chị Thư Nga chúc rằng tất cả những người mẹ đều được con cái thương yêu hết lòng. Nhưng mà chúng tôi cũng cầu chúc vào những người mẹ được con cái bỏ qua những cái thiếu sót trong cái vai trò là mẹ của mình, vì do cái sự mà không có cái văn hóa khác biệt cũng như cái hoàn cảnh chung quanh chi phối, hay là cái sự bận rộn của đời sống làm cho không có được nhiều thời giờ dành cho con cái như là những bà mẹ khác, thành ra gây cho con cái những cái điều mà là dễ làm, nhiều khi con cái buồn trách. Thì mong rằng tất cả các bà mẹ đó sẽ được con cái thông cảm, hiểu biết và bỏ qua. Và qua đó thì con cái sẽ nhận ra cái món quà quý giá nhất trong cuộc đời. Không phải để chỉ để chờ mẹ yêu mình, mà mình yêu được mẹ là cái món quà quý giá nhất Thượng Đế ban cho con người. Vâng, xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn chị Thu Nga. Hẹn gặp lại chị Thu Nga chương trình này vào tuần sau. Chúc tất cả mọi người một ngày cuối tuần Happy Mother's Day nha chị Thu Nga ơi.
Happy Mother's Day và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt ạ.